mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 14 với đề tài Sự nhắc nhở về ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 12 đến câu 14. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Chúng ta đã được vị sứ đồ cho chúng ta biết các nguyên tắc về sự thánh khiết và sự nên thánh. Sự nên thánh là quá trình tiếp diễn mà Đức Thánh Linh hành động trong tấm lòng của chúng ta để thay đổi ước muốn của chúng ta. Quá trình ấy bắt đầu với sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của chúng ta và vẫn tiếp tục suốt cuộc đời chúng ta khi chúng ta bước đi trong mối quan hệ với Chúa và học biết trở nên giống Chúa cứu thế càng hơn. Chỉ bởi ân điển của Ngài mà tôi có thể tin, chỉ bởi ân điển liên tục của Ngài mà tôi bước đi trên con đường thánh khiết. Cho đến khi tôi được trình diện trước mặt Chúa cứu thế, không chỗ trách được. Là cơ đốc nhân, chúng ta được biệt riêng, ý muốn của Chúa dành cho chúng ta là trở nên giống Chúa cứu thế càng hơn, để nên thánh. Dù chúng ta vẫn phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống chúng ta, để thay đổi tấm lòng chúng ta, và cho chúng ta biết ý nghĩa của việc trở nên giống Chúa Giê-xu. Đầu tiên trong vấn đề về sự thánh khiết và nên thánh này, chúng ta không bao giờ được bắt đầu với chính mình và những vấn đề của mình. Chúng ta phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời và lắng nghe tiếng Ngài phán với chúng ta. Những cụm từ, hãy tự bỏ mình đi, hãy chịu lấy sự khó nhọc như một người lính giỏi của Chúa cứu thế Giê-xu là những lời khuyên dạy mà chúng ta thường xuyên tìm thấy trong Tân Ước. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải luôn nhìn vào sự nên thánh trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận ra mình được đặc ân làm tôi tớ của Đức Chúa Trời và là những công cụ của Ngài, thì vấn đề về sự thánh khiết và sự thay đổi của bản thân sẽ tự nhiên được giải quyết. Thường thì chúng ta quá tập trung vào bản thân, luôn tra xét cảm xúc và tình trạng thuộc linh của mình. Nhưng đó là cách tiếp cận sai. Thay vì vậy, chúng ta nên nghĩ về ơn gọi mà Chúa đã ban cho mình và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta cũng cần nhận ra rằng Ngài có thể sử dụng chúng ta trong vương quốc rộng lớn của Ngài. Đây là cách tiếp cận lành mạnh mà Kinh Thánh dạy, khác với cách tiếp cận chủ quan thường được nhắc đến. Nhưng có hai nguyên tắc nữa. Kinh Thánh luôn trình bày giáo lý này về sự thánh khiết và sự nên thánh bằng cách nhắc nhở chúng ta về việc chúng ta là ai và chúng ta là gì. Đó thật sự là những gì vị sứ đồ đã làm trong 11 câu đầu của chương này. Ông đã nói với chúng ta rằng, chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, khỏi quyền thống trị, khỏi toàn bộ quyền lực của tội lỗi. Thật vậy, chúng ta đã chết đối với nó. Chúa cứu thế Giê-xu đã chết cho tội lỗi một lần thể nào, thì chúng ta là kẻ đã tin Ngài và là kẻ thuộc về Ngài cũng thể ấy. Vì vậy, vị sứ đồ nói, anh em đã chết đối với tội lỗi và anh em sống cho Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta có một đời sống mới, hãy phó chính mình anh em như người sống từ kẻ chết. Chúng ta có sự sống mới trong Chúa cứu thế và chúng ta phải nhận ra điều đó. Chúng ta không ở trong địa vị của người không tin Chúa, là tội nhân, người không phải là cơ đốc nhân. Người ấy không có gì ngoài sức mạnh của riêng mình. Chúng ta có sự sống mới, Chúa cứu thế ngự trong chúng ta. Thánh Linh Ngài chiếm lấy chỗ của chúng ta trong chúng ta. Vì cớ đó, chúng ta có quyền năng và khả năng chống lại tội lỗi trong thân thể hay chết của chúng ta và bên ngoài chúng ta, và Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm như vậy, phải làm thật dạn dĩ. Nếu chúng ta đã không được ban cho khả năng, nếu chúng ta đã không nhận được bản chất mới như là kết quả của sự tái sinh, nếu chúng ta đã không được ban cho sự sống mới, nếu Thánh Linh đã không ở trong chúng ta, thì dĩ nhiên, chúng ta sẽ cần ai đó làm điều đó cho chúng ta. Nhưng vì chúng ta đã được ban cho năng lực, Kinh Thánh khá hợp lý và hoàn toàn nhất quán với nhau, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta, đừng để tội lỗi ngự trị trong thân thể hay chết của bạn. Đừng nộp các chi thể của bạn như những công cụ cho tội lỗi hay sự không công bình. Đừng làm điều đó. Đây là điều mà bạn và tôi phải làm. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến đức tin, và chúng ta phải thực hiện cuộc chiến đó. Nhưng, cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có khả năng để làm điều đó. Vì ngay lúc chúng ta tin, và được xưng công bình bởi đức tin, và được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được ban cho khả năng. Vì vậy, phương pháp thánh hóa trong Kinh Thánh là nhắc nhở chúng ta về điều đó. Và sau khi nhắc nhở chúng ta về điều đó, Kinh Thánh nói, bây giờ, hãy đi và làm điều đó. Điều đó, đến lượt nó dẫn đến nguyên tắc tổng quát thứ tư. Trước hết và trên hết mọi sự cân nhắc khác, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta phải luôn luôn sống hoàn toàn vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là sứ điệp của Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Mục đích chính của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Mối quan tâm đầu tiên của chúng ta thậm chí không nên là sự thánh khiết của chính chúng ta. Mối quan tâm đầu tiên của chúng ta phải là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều đó phải luôn luôn đến trước. Nhưng tất cả chúng ta đều có khuynh hướng đảo ngược những điều này. Chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta nói, tôi đang ở đây, đấu tranh với tội lỗi, và bị đánh bại. Tội lỗi quá mạnh mẽ còn tôi quá yếu đuối. Có sự dạy dỗ nào ở bất cứ nơi đâu mà bằng cách nào đó sẽ cho tôi chiến thắng không? Đó là điều tôi muốn. Tôi muốn sống chiến thắng. Tôi muốn được giải phóng và tự do. Tôi muốn điều này, tất cả là cho tôi. Bạn không bao giờ tìm thấy điều này trong Kinh Thánh. Đó không phải là cách Kinh Thánh nói. Sự quan tâm đầu tiên và quan trọng nhất phải luôn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống vì sự vinh hiển của Ngài. Chỉ khi chúng ta nhìn vào đời sống theo cách đó, chúng ta sẽ thấy lý do tại sao chúng ta được định phải nên thánh, và tại sao chúng ta phải nên thánh. Lý do thật sự để được nên thánh không phải là để chúng ta không còn khổ sở, cũng không phải để chúng ta có thể có một cảm giác dễ chịu trong chúng ta, cũng không phải để chúng ta có thể đắc thắng. Lý do duy nhất để được nên thánh là điều này, rằng chỉ khi chúng ta được nên thánh thì chúng ta mới có thể tôn vinh Đức Chúa Trời. Hãy nên thánh, tại sao? Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Chúng ta phải nên thánh không phải chủ yếu vì chúng ta, mà vì Đức Chúa Trời. Bất kỳ sự dạy nào liên quan đến sự thánh khiết và sự nên thánh bắt đầu với chúng ta và các nhu cần của chúng ta, thay vì với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đều là phi kinh thánh. Đối với tôi, dường như cách tiếp cận chủ quan đó là điều đã dẫn nhiều người đi sai lạc trong nhiều năm. Bí quyết của tín đồ Chúa cứu thế về một đời sống hạnh phúc, danh hiệu đó tự nó cho thấy một cách tiếp cận sai lầm. Làm thế nào một tín đồ Chúa cứu thế có thể tôn vinh Đức Chúa Trời? Chúng ta không nên suy nghĩ chủ yếu về hạnh phúc của chúng ta hoặc trạng thái và cảm xúc của chúng ta. Tất cả phải được kiểm soát bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có lẽ điểm cao nhất của sự thánh khiết là đạt đến khi một người có thể nói như Job đã nói, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, điều đó phải luôn luôn là lưu ý đầu tiên trong sự dạy dỗ của chúng ta, và là lý do tối cao cho bất kỳ mối quan tâm nào về sự thánh khiết và sự nên thánh. Đối với tôi, tất cả những điều đó rõ ràng được hàm ý trong hai câu quan trọng này, 12 và 13, trong chương thứ 6 này của thư tín gửi cho người Roma. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu 14, không chỉ là một lời tuyên bố quan trọng mà còn là một lời tuyên bố vinh hiển. Câu này là câu cuối cùng trong phần chính thứ nhất của chương. Phần thứ nhất chạy từ câu 1 đến câu 14, phần thứ hai từ câu 15 đến hết. Như vậy, câu này xuất hiện ở cuối phần thứ nhất, và như cách trình bày của vị sứ đồ, nó không chỉ kết thúc phần này mà đồng thời còn đưa ra một lời tóm tắt cho toàn bộ lời tuyên bố trong toàn bộ phần này. Nói cách khác, ở đây chúng ta có sự bác bỏ cuối cùng đối với lời cáo buộc khủng khiếp chống lại sự dạy dỗ của vị sứ đồ được đề cập trong câu 1. Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Đây là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi đó, lời tóm tắt cho câu trả lời chi tiết mà ông đã đưa ra trong tất cả các câu trước đó. Tuy nhiên, như bạn thấy, nó cũng liên hệ chặt chẽ với câu trước đó. Ông nói với tử vi, nói cách khác, đó là sự liên tục từ câu 13 cũng như câu kết thúc của cả phân đoạn. Vậy thì mối liên hệ giữa câu 14 này với câu 12 và 13 là gì? Một lần nữa ở đây Phaolô không nói rằng, nếu chúng ta làm điều ông đã bảo chúng ta làm trong các câu 12 và 13, thì tội lỗi sẽ không cai trị trên chúng ta. Nhưng câu 14 này là một lời khích lệ để làm những gì Phaolô đã truyền dạy chúng ta làm. Bạn để ý rằng, chữ vì đầu tiên rõ ràng cung cấp cho chúng ta lý do tại sao chúng ta không được liên quan gì đến tội lỗi. Tại sao tôi không thể để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi? Tại sao tôi không được nộp các chi thể của tôi cho nó? Câu trả lời là, vì tội lỗi đã không cai trị trên chúng ta. Đây là một sự khẳng định lớn lao và tích cực. Nó không phải nói cho tôi biết về những kết quả sẽ đến với tôi nếu tôi thực hiện và áp dụng những lời khuyên dạy. Không, Phaolô đang bảo tôi làm những điều này vì những gì đã đúng với tôi bây giờ và sẽ đúng với tôi trong tương lai. Ông thực sự nói với chúng ta rằng điều này sẽ không xảy ra với chúng ta bởi vì nó đã không được phép xảy ra. Vị sứ đồ nói, tội lỗi không cai trị trên anh em. Điều này đúng theo nghĩa nào? Chúng ta đã thấy rằng, liên quan đến sự cai trị của tội lỗi, chúng ta đã chết đối với nó một lần và mãi mãi. Nhưng lời tuyên bố này còn đi xa hơn nữa. Cuối cùng chúng ta sẽ ở trong một tình trạng mà trong đó chúng ta hoàn toàn không liên quan gì đến tội lỗi nữa. Đây là mục tiêu đích thật của sự cứu rỗi. Lý do Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian này để sống như con người, chết trên thập tự giá và sống lại là để Ngài có thể vô hiệu hóa công việc của ma quỷ. Đó là mục tiêu, đó là động cơ. Đó là để giải cứu những ai tin nơi Chúa cứu thế một cách hoàn toàn và trọn vẹn khỏi tội lỗi. Chúng ta sẽ được trọn vẹn, không chỗ trách được, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy. Đây là mục đích và quyết định của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không để cho tội lỗi cai trị trên chúng ta. Lập luận mà vị sứ đồ đang đưa ra như sau. Nếu chúng ta là người đã nhận được sự cứu rỗi vĩ đại từ Đức Chúa Trời qua con một của Ngài, thì thật kinh khủng khi gợi ý, như một số người đang làm, rằng kết quả của sự giảng dạy đó là khuyến khích người ta nói, chúng ta hãy tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật. Nhưng có một điều cũng kinh khủng không kém, đó là chúng ta lại nghĩ rằng, con Đức Chúa Trời đã đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá và đã sống lại, hầu cho chúng ta có thể được giải cứu một lần và mãi mãi khỏi tội lỗi. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta có thể để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta hoặc bằng bất kỳ cách nào đó đem thân thể chúng ta làm công cụ cho tội lỗi sử dụng. Vị sứ đồ nói điều đó thật kinh khủng, điều đó là không thể. Tại sao? Ông nói từ vì. Bởi vì, tội lỗi không còn cai trị trên anh em. Vì vậy, đừng mâu thuẫn và đừng để tội lỗi, dưới bất kỳ hình thức nào, có ảnh hưởng đến thân thể hay chết của bạn. Đó chính là ý nghĩa của từ vì đầu tiên trong câu này. Sau đó, chúng ta gặp từ bởi thứ hai, và mục đích của nó là cung cấp một lời giải thích cho câu trước. Đây là nền tảng giúp chúng ta hiểu tại sao câu đầu tiên có thể được tuyên bố với sự tin quyết như vậy. Điều này giống như thể vị sứ đồ tưởng tượng có ai đó quay sang ông và nói, nào, Phaolô, anh đang rất giáo điều. Anh đang đưa ra một sự tranh luận lớn. Anh đang khẳng định rằng tội lỗi sẽ không cai trị trên những người của Đức Chúa Trời. Anh đưa ra lời tuyên bố đó dựa trên cơ sở nào? Và như ông nói, ồ, cơ sở của tôi là thế này. Anh em không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển. Tội lỗi đã không cai trị trên anh em, vì anh em không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển. Điều này có nghĩa gì? Trước hết chúng ta phải xem xét thuật ngữ luật pháp. Nó có nghĩa gì trong ngữ cảnh cụ thể này? Tôi rất sẵn sàng đồng ý với đại đa số các nhà bình luận. Những người nói rằng nó không chỉ có nghĩa là luật pháp Môi-se mà còn là luật pháp nói chung, luật pháp như một nguyên tắc. Trước đó, trong chương 2, vị sứ đồ đã nói rằng, theo một nghĩa nào đó, một người không phải là cơ đốc nhân thì người đó ở dưới luật pháp. Dân ngoại chưa bao giờ nghe luật pháp Môi-se thì cũng ở dưới luật pháp. Vì họ là luật pháp của chính mình. Họ có một luật pháp trong lòng họ. Nói cách khác, toàn thể nhân loại đều ở dưới luật pháp. Chỉ có hai địa vị. Chúng ta hoặc là ở dưới luật pháp, hoặc là chúng ta ở dưới ân điển. Ở dưới luật pháp có nghĩa là bạn phải cố gắng tự biện minh cho mình trước mặt Đức Chúa Trời bằng hành động của chính bạn, bằng việc làm của chính bạn. Luật pháp luôn luôn là điều gì đó đến với một người và nói rằng, hãy làm điều này và ngươi sẽ sống. Nó hoàn toàn trái ngược với sự xưng công bình bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô rất quan tâm khi nói rằng chúng ta không ở dưới luật pháp. Tại sao vậy? Bởi vì đó là cách duy nhất để chúng ta có thể nhìn thấy hoặc hiểu được chân lý mà ông đã nói đến. Đó là tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Ông chứng minh điều này như thế nào? Câu hỏi này thực sự được trả lời trong chương 7, nơi chủ đề đó được trình bày rõ ràng và cũng được tiếp tục trong 4 câu đầu của chương 8. Những đoạn này giúp chúng ta làm sáng tỏ ý nghĩa thực sự của câu thứ 14. Mặc dù chúng ta không đi vào chi tiết chương 7, nhưng điểm quan trọng mà chúng ta cần nêu ra ngay bây giờ để hiểu rõ phần này. Phaolô giải quyết nó như thế này. Ông nói rằng tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em. Tại sao? Vì anh em không còn ở dưới luật pháp nữa. Trên thực tế, ông nói, nếu anh em còn ở dưới luật pháp, thì tôi không thể nói điều đó về anh em. Nếu anh em còn ở dưới luật pháp, thì tôi sẽ nói rằng tội lỗi sẽ cai trị anh em rất nhiều. Nhưng anh em không thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Ấy vậy, tội lỗi chẳng cai trị trên anh em đâu. Định đề ở đây là luật pháp, bất kỳ luật pháp nào, đều không thể giải cứu chúng ta khỏi quyền lực, sự chuyên chế và sự cai trị của tội lỗi. Hãy để tôi đưa ra một số lý do cho sự khẳng định này. Chúng ta đã thấy trong câu thứ 20 của chương 3 rằng luật pháp không bao giờ được ban ra để giải cứu chúng ta. Thậm chí luật pháp của Môi-se cũng không. Sứ đồ Phao-lô nói như vậy. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Đó là tất cả những gì luật pháp có thể làm. Ông đã nói trong câu 19 rằng chúng ta biết rằng mọi điều mà luật pháp nói thì đều nói cho những kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Ông cũng đã nói trong câu 23 của chương thứ 3 đó, chúng ta thầy đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và trong câu 10, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nói cách khác, luật pháp không bao giờ có thể giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, vì luật pháp không bao giờ có ý định làm như vậy. Bởi luật pháp mà chúng ta biết tội lỗi, không phải sự giải thoát khỏi tội lỗi, nhưng là sự nhận biết nó, luật pháp không bao giờ được thiết kế để làm nhiều hơn thế. Chúng ta thậm chí phải đi xa hơn thế, sứ đồ Phao-lô nói rằng luật pháp chẳng những không giải cứu chúng ta khỏi sự chuyên chế và ách nô lệ của tội lỗi, mà thậm chí còn có khuynh hướng làm tội lỗi trầm trọng thêm trong chúng ta. Hãy nhớ những gì chúng ta đã thấy trong chương 5 câu 20. Và lại, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Chúng ta đã giải thích điều đó. Trong chương 7, vị sứ đồ còn nói rõ hơn nữa, câu 5, vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Câu 6, nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Rồi trong câu 8, ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Một lần nữa trong câu 10, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. Câu 11, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn rỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Tội lỗi đã lợi dụng điều răn để đặt tôi vào tình trạng tồi tệ hơn trước. Và trong câu 13 và 14, vậy thì điều lành chờ làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Tất cả những câu này đều khẳng định rằng, luật pháp chẳng những không giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi, mà nó còn khiến con người tự nhiên phạm tội nặng nề hơn, vì họ còn bị tội lỗi cai trị. Con người tội lỗi thậm chí sẽ xuyên tạc sự tốt lành và thánh khiết của luật pháp Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy quyền lực khủng khiếp của tội lỗi. Một lần nữa, hãy xem những câu đầu chương 8. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Nhưng trong Kinh Thánh ở những chỗ khác, có những câu hỗ trợ thậm chí còn ấn tượng hơn. Chẳng hạn, hãy xem lập luận hùng hồn của sứ đồ Phao-lô ở cuối Cô Rinh Tô nhất chương 15. Ông nói, cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp, nó chính xác là điều chúng ta có ở đây. Vậy hãy xem sách Ga-la-ti chương 3 câu 21. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta có thể có được sự công bình bởi luật pháp, Đức Chúa Trời sẽ ban luật pháp đó, và Ngài sẽ không bao giờ sai con Ngài từ trời xuống thế gian. Nhưng luật pháp không thể làm được điều đó. Phao-lô nói, điều đó là không thể. Hãy để tôi tóm tắt tất cả những sự dạy dỗ này trong một số nguyên tắc. Không có quyền lực nào trong luật pháp của Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi trong bất kỳ khía cạnh nào. Luật pháp không bao giờ có ý định làm như vậy. Công việc của luật pháp là nói cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì, bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Đó là lý do duy nhất tại sao luật pháp từng được ban ra. Phao-lô nói, tác dụng của luật pháp là để giúp người ta nhìn thấy bản chất và tính chất của tội lỗi. Thật là một điều kinh khủng, và nhu cầu của họ về Chúa cứu thế. Luật pháp là thầy giáo của chúng ta để đưa chúng ta đến với Chúa cứu thế, để cho chúng ta thấy sự bất lực và nhu cầu kinh khủng của chúng ta. Vâng, nhưng vì bản chất sa ngã của chúng ta nên luật pháp thật sự khuyến khích tội lỗi trong chúng ta, không những không giải cứu chúng ta, nó còn làm trầm trọng thêm vấn đề. Nếu chúng ta ở dưới luật pháp, đó sẽ là tác động mà luật pháp sẽ tác động trên chúng ta, và điều đó, đến lượt nó, sẽ tạo ra một tình trạng hoàn toàn chán nản và một cảm giác vô vọng, và điều đó làm cho chúng ta càng dễ bị ảnh hưởng bởi quyền lực của tội lỗi. Vì bất cứ khi nào một người chán nản, người đó sẽ dễ bị cám dỗ hơn, người ấy chán nản, và vì vậy tội lỗi có cơ hội. Hơn nữa, luật pháp làm chúng ta nản lòng vì nó cho chúng ta thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta thấy sự lừa dối của tội lỗi bên trong chúng ta. Nó chỉ ra tội lỗi, nó làm cho tội lỗi lộ ra, làm cho tội lỗi trầm trọng thêm, và do đó kích thích tội lỗi bên trong chúng ta. Nó bảo chúng ta đừng làm điều gì đó, và khi nói với chúng ta điều đó, nó giới thiệu chúng ta đến với tội lỗi và khơi dậy trong chúng ta ước muốn làm điều đó. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng đối với những người ô uế và không tin thì không có gì là tinh sạch cả. Nhưng ngay cả tâm trí và lương tâm của họ cũng bị ô uế. Tiết chương 15. Đó là lý do tôi không tin rằng chỉ dạy đạo đức cho người không tin là đủ. Thật vô lý khi nghĩ rằng bạn có thể ngăn cản những người trẻ tuổi phạm tội chỉ bằng cách nói về hậu quả xấu của tội lỗi. Thực tế, điều đó có thể chỉ khiến họ quan tâm hơn đến tội lỗi. Dạy đạo đức chỉ làm nổi bật điều mà con người vốn đã có xu hướng nghiêng về. Khi bạn bảo họ đừng phạm tội, bạn vô tình khiến họ khao khát điều đó nhiều hơn. Những đam mê và dục vọng thường mạnh hơn lý trí, và đó là cách tội lỗi hoạt động. Cảm tạ Đức Chúa Trời, ông nói, đó không phải là vị trí của chúng ta. Ông đang nói rằng tội lỗi không cai trị trên anh em vì lý do này, rằng anh em không còn ở dưới luật pháp nữa. Nhưng ở dưới ân điển, toàn bộ tình huống đã được biến đổi hoàn toàn. Anh em đã được giải cứu khỏi sự tuyệt vọng của những người ở dưới luật pháp. Nói cách khác, Phao-lô đang nói ở đây điều ông đã nói ở cuối chương trước, trong những lời như sau, hầu cho tội lỗi đã cai trị cho đến chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Phao-lô nói, lý do tôi nói như vậy là anh em đang ở dưới ân điển, anh em đang ở dưới sự cai trị của ân điển, và anh em sẽ dự phần trong sự đắc thắng của ân điển. Toàn bộ mục đích của ân điển là để hủy phá công việc của ma quỷ trong mọi hình dạng. Mọi điều về ân điển được hoạch định cho mục đích vinh hiển đó. Ân điển thực hiện điều này như thế nào? Ân điển giới thiệu cho chúng ta một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ngài phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của các ngươi nữa. Chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Điều này hoàn toàn mới mẻ trong một ý nghĩa mật thiết. Cơ đốc nhân là dân sự của Đức Chúa Trời trong mối liên hệ mật thiết này, những đối tượng đặc biệt của sự quan tâm của Ngài. Ý định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là dân sự của Ngài là gì? Đấng phó chính mình vì chúng ta. Tại sao? Hầu cho Ngài chuộc chúng ta khỏi mọi sự gian ác và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sáng về các việc lành. Sách Tít chương 2 câu 14. Bạn cũng nhớ lời cầu nguyện sau cùng của Chúa cứu thế cho chúng ta trước khi Ngài chịu chết. Đấy là điều này. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Sách Giăng chương 17 câu 17. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Mục đích này được thực hiện thế nào trong chúng ta trong giao ước mới này? Sau đây là một số câu trả lời. Chúng ta được ban cho một bản chất mới. Chúng ta được tái sinh, được dựng nên mới. Chúng ta là tạo vật mới, có sự sống mới. Sự khởi đầu mới chúng ta là con người mới trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng không chỉ có thế, giao ước mới không giống giao ước cũ về một phương diện khác. Trong giao ước cũ Đức Chúa Trời ban cho dân sự luật pháp của Ngài trên các bảng đá. Nhưng giờ đây, dưới giao ước mới, ta sẽ đặt luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Cơ đốc nhân không phải là một người đang nhìn vào một bộ quy tắc đạo đức ở bên ngoài mình. Người ấy có chúng ở bên trong mình, chúng ở trong lý trí của người ấy, và được viết trong tấm lòng của người ấy. Một nguyên tắc sống còn của bản thể người ấy, ở bên trong người ấy, chúng ta có sự tiếp cận này với Đức Chúa Trời và sự hiểu biết cá nhân này về Ngài. Rồi ở cuối chương 3 của thư tín đó, ông nói như vậy, và Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Đó là lẽ thật, đó là cách Đức Chúa Trời đối đãi với chúng ta dưới giao ước mới này. Và hơn thế nữa, sự chu cấp hoàn hảo đã được thực hiện cho chúng ta trong mọi phương diện. Trong sách Ê-phê-sô chương 1 chúng ta đọc thấy rằng, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa cứu thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Không có điều gì vượt quá điều đó, mọi điều bạn cần đã được thực hiện. Cũng hãy lắng nghe Phi-e-rơ nhì chương 1, câu 3 và 4. Bởi quyền phép Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Mọi sự anh em cần cho sự sống và sự tin kính đã được cung ứng trong mọi ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng ta ở các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em còn muốn gì hơn nữa? Chúng ta đang ở dưới ân điển, và vì cớ những điều này, tội lỗi không thể cai trị trên chúng ta. Điều đó hoàn toàn chắc chắn, như chúng ta được đảm bảo trong lời tiên tri của Giê-rê-mi. Đức Chúa Trời đã ban lời này cho Giê-rê-mi: ta sẽ lập một giao ước đời đời với chúng nó, không xây bỏ chúng nó, mà làm ơn cho chúng nó. Nhưng ta sẽ đặt sự sợ hãi ta trong lòng chúng nó, hầu cho chúng nó không lìa bỏ ta. Thật vậy, chúng ta đã có một lời tuyên bố tuyệt vời giống như vậy trong chính thư tín này ở chương 4, câu 16. Vậy nên điều đó xảy đến bởi đức tin, hầu cho bởi ân điển, cho đến cuối cùng lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, quả là một lời tuyên bố tuyệt vời. Điều đó xảy ra bởi đức tin, bởi ân điển này, chắc chắn là như vậy. Hãy để tôi kết thúc bằng cách trích dẫn lời của chính Chúa. Đây là điều Ngài phán trong sách Giăng chương 6 câu 39, và ý muốn của đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Cuối cùng trong sách Giăng chương 10 câu 28, ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp chúng nó khỏi tay ta, điều này là chắc chắn và chắc chắn. Đó là ân điển bất khả chiến bại, là ân điển đời đời, là ân điển cuối cùng. Tất cả chúng ta sẽ được giải cứu hoàn toàn khỏi tội lỗi, tất cả chúng ta sẽ được sống lại trọn vẹn, không tì vết, không chỗ trách được, trong một tình trạng được vinh hiển. Chính sự nhận biết lẽ thật này là điều tạo nên sự khích lệ lớn nhất cho sự thánh khiết và sự nên thánh, và đó là cách mà Chúa làm nên sự nên thánh cho chúng ta. Hãy nhận biết những lẽ thật này và chống lại tội lỗi, đừng để nó cai trị trong thân thể hay chết của bạn, đừng dâng chi thể mình cho nó. Anh em đang ở dưới ân điển, và tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em. Anh em đã được ban cho đủ mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính để làm điều đó. Vì chúng ta chắc chắn về điều đó, nên chúng ta dự phần với sứ đồ Giăng khi ông nói rằng, ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Hãy nhận ra những điều này, chúng đúng với bạn là một cơ đốc nhân. Bạn, cũng giống như những cơ đốc nhân khác, sẽ đứng trong sự hiện diện của Ngài. Bạn sẽ nhìn thấy Ngài, bạn sẽ giống như Ngài, thân thể của bạn sẽ được vinh hiển, và khi bạn nhận biết những điều này, bạn sẽ ghét tội lỗi và mọi sự thuộc về nó. Bạn sẽ xây lưng lại với nó, bạn sẽ chống cự nó, bạn sẽ chống cự ma quỷ, và nó sẽ lánh xa bạn. Khẩu hiệu của bạn sẽ là, phước cho những ai chịu đói khát sự công bình, vì họ sẽ được no đủ. Quý thính giả thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ 2 của chương 6 trong thư Roma, từ câu 15. Chúng ta sẽ gặp câu hỏi, vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Câu hỏi này tương tự như câu hỏi trong câu 1, nhưng được diễn đạt cách khác. Nó đặt ra vấn đề rằng, vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chẳng phải là chúng ta có thể sống theo ý mình muốn, rằng chúng ta làm gì không quan trọng bởi vì không còn luật pháp nữa và chúng ta ở dưới ân điển hay sao? Vị sứ đồ sẽ chỉ ra sự vô lý của cách hiểu này và tiếp tục một cách tích cực để chỉ ra rằng toàn bộ mục đích của phúc âm được hoạch định để làm điều hoàn toàn ngược lại, và trong thực tế thì nó làm như vậy. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 15 vào tuần sau.